Ba người thầy vĩ đại. Khi Hassan, một nhà hiền triết Hồi giáo, sắp qua đời, có người hỏi ông: "Thưa ngài, xin ngài cho tôi biết ai là thầy ngài, ai là người đã truyền cho ngài những kiến thức uyên bác đến vậy?" Hassan mỉm cười: "Những người thầy của ta nhiều vô kể, nếu điểm lại tên tuổi của các vị ấy, hẳn sẽ mất hàng tháng, hàng năm. Điều đó quá dài, vì thời gian của ta còn rất ít. Nhưng ta có thể kể ra đây ba người thầy trong số những vị ấy. Người đầu tiên là một tên trộm. Một lần, sau khi lạc giữa sa mạc, ta tìm đến được một khu làng. Trời đã rất khuya, mọi nhà đều đóng cửa ngủ cả. Đi mãi, cuối cùng tình cờ ta bắt gặp một người đàn ông đang hì hục quét vách. Ta hỏi ông ta xem có thể tá túc ở đâu. Ông ta trả lời: "Khuya khoắt thế này, thật khó tìm chỗ nghỉ chân. Nhưng ông có thể đến ở chỗ tôi nếu ông không ngại ở chung với một tên trộm." Quá khát và mệt mỏi, ta quyết định theo người đàn ông đó về chỗ trú chân, không một chút chần chừ. Ta đã nán lại đấy hẳn một tháng. Mỗi đêm trước khi đi, người đàn ông ấy đều lặp lại câu nói quen thuộc: "Tôi đi làm đây, ông ở nhà cầu nguyện cho tôi nha." Lần nào người đó trở về, đáp lại ánh mắt tò mò của ta vẫn là câu trả lời: "Hôm nay chả trộm được gì, nhưng ngày mai tôi sẽ làm được, có thể lắm chứ." Bỏ qua chuyện xét đoán việc làm bất chính của người đàn ông kia, rõ ràng ông ta cũng rất đáng nể vì niềm tin mạnh mẽ của mình, phải không? Đã có lúc ta trải qua giai đoạn vô cùng bế tắc, trí óc liên tục suy ngẫm nhưng chẳng ngộ ra được một chân lý nào. Điều đó khiến ta rơi vào tâm trạng tuyệt vọng, đến mức nghĩ rằng mình nên chấm dứt tất cả những tìm kiếm vô nghĩa này. Nhưng ngay sau đấy ta chợt nhớ đến tên trộm, kẻ mà hàng đêm vẫn quả quyết: "Ngày mai tôi sẽ làm được, có thể lắm chứ." Người thầy thứ hai của ta là một con chó. Này, đừng vội cười nhé anh bạn. Lần đó khi ta đang đi dọc bờ sông, thì có một con chó xuất hiện. Nó đang khát nước, nhưng vừa nhìn xuống dòng nước, nó liền hoảng sợ bỏ chạy. Chắc chắn nó đang nhầm tưởng cái bóng của mình là một con chó khác. Có lẽ quá khát nên chạy được một đoạn, con chó đáng thương lại quay trở lại. Mặt nổi sợ hãi trong lòng, nó nhảy xuống sông và cái bóng biến mất. Ta nhận ra rằng, cũng như con vật kia, phần lớn nỗi sợ hãi trong con người chúng ta đều do tưởng tượng mà nên. Vì vậy, phải biết lấy hành động để chiến thắng nỗi sợ của bản thân. Người thầy cuối cùng của ta là một đứa bé. Lần nọ ta đến một thành phố lớn và thấy một đứa bé cầm trên tay ngọn nến đã thắp sáng để đặt trong đền thờ. Ta hỏi đứa bé: "Con tự thắp cây nến này phải không?" Đứa bé đáp: "Thưa phải." Lúc nữa ta lại hỏi: "Lúc nãy ta còn thấy cây nến chưa được thắp, nhưng chỉ một thoáng sau nó đã cháy sáng. Vậy con biết ánh sáng từ đâu đến không?" Đứa bé cười to. Nó thổi phục ngọn nến đi và nói: "Ngài thấy ánh sáng đã biến mất, vậy ngài bảo ánh sáng đã đi đâu nào?" Cái tôi ngạo nghễ của ta hoàn toàn sụp đổ. Vò kiến thức kim cổ của ta cũng sụp đổ theo. Lúc ấy ta nghiệm ra sự dốt nát của bản thân. Và từ đó trở đi, ta không bao giờ còn dám tự hào về kiến thức của mình. Đúng là có thể nói ta không có một ai là thầy. Nhưng điều này không có nghĩa ta không là một học trò. Ta xem vạn vật là thầy. Ta học hỏi từ tất cả mọi vật, từ cành cây, ngọn cỏ đến đám mây trên trời kia. Ta không có một người thầy, vì ta có hàng triệu triệu người thầy mà ta đã học được mỗi khi có thể. Điều thiết yếu trong cuộc sống là phải luôn sẵn sàng là một người học trò và phải biết học hỏi ngay từ những điều bình thường, từ những con người giản dị nhất. Lê Lai, theo Internet.